This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Hình như hôm nay bị allergy phải không?
Không.
Giọng nói hơi sexy đó.
Tại vì cái microphone, cái chỗ mà Nhung ngồi làm đó, thì nhiều người nói lắm. Thành ra Nhung phải bịt cái tờ giấy, cái âm thanh nó ra như vậy đó.
Vậy hả? Wow.
Rồi,
wow, cảm ơn Nhung. Chắc sao Nhung?
Mời anh gửi bản tin đầu tiên nhé.
Kính thưa quý vị, và buổi sáng ngày hôm nay một lần nữa là thị trường chứng khoán lại đạt những con số kỷ lục mới. Dow Jones lên 76 điểm, hiện tại là 26.469 điểm. Nasdaq thì lên 41 điểm, hiện tại là 7.452 điểm. S&P 500 thì lên 12 điểm, hiện tại là 2.851 điểm. T-Note 10 năm là 2.65%. Dầu thô thì lên 37 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng 74 xu. Một euro đổi được 1 đồng 24 xu. Vàng thì giảm 12 đồng 40 xu, một ounce vàng hiện tại 1.350 đồng chẵn. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 4.03%, tuần rồi cao nhất là 4.01%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.39%, tuần rồi cao nhất là 3.38%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.980.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.080.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì tôi cũng xin gửi vị có liên quan đến chương trình mới được giúp cho khoảng 1.800.000 người illegal immigration trở nên người legal immigration. Và Tổng thống Donald Trump đã already, tức là sẵn sàng ký một cái plan mới, tức là một cái chương trình mới cho những người di dân, người gọi là dreamers, trong hai dấu ngoặc, tức là những người có một giấc mơ ở Hoa Kỳ. Trong 1.800.000 người này đó thì có khoảng 700.000 những đứa trẻ mà đi chung với cha mẹ không giấy tờ bây giờ sẽ trở nên hợp lệ, và 1.100.000 người khác là những người đã ở Mỹ lâu rồi thì sẽ trở thành những người mà di dân hợp lệ Hoa Kỳ. Nhưng mà sự trao đổi cũng rất là nhẹ nhàng. Ông Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu Quốc hội sẽ thông qua 25 tỷ cái fund, tức là cái tiền cho đảng Cộng hòa 25 tỷ để xây dựng cái bức tường ở Mexico cũng như là dọc theo biên giới ở vùng Tây Bắc Canada. Và điều này sẽ được thực hiện cả đôi bên, tức là cái chương trình DACA thì cũng ông Donald Trump cũng nhẹ nhàng, tức là đảng Cộng hòa cũng nhẹ nhàng lại. Trong khi đó thì Dân chủ làm ơn cho chúng tôi khoảng 25 tỷ để có thể chi tiêu cho cái bức tường. Lý do này quá chính xác, cái thưa vị. Thật sự ra thì nếu mà cứ cho những người di dân vào Hoa Kỳ hợp lệ cứ 10 năm như vậy đó thì chắc chắn người ta sẽ vào Hoa Kỳ ở gọi là nằm vùng chống mũi gì đó, cái thưa vị, tức là ở đây khoảng 10 năm. Thì một thời gian đó rồi thì chính phủ là nó ở mà lậu chui nhủi vậy là đi làm lại là không có đóng thuế nữa, thôi thà rằng cho nó vô luôn cho rồi. Thì cách đây không lâu thì cũng đã khoảng có 10 mấy triệu người, cũng đã 12 triệu người dưới thời của ông, ví dụ nhớ không lầm là ông Bush hay là ông Obama gì đó, đã cho một số lớn người trở thành hợp lệ Hoa Kỳ rồi. Thì bây giờ đây là lần thứ hai. Vậy thì nếu mà không protect kỹ cái biên giới thì họ sẽ qua tiếp. Và không có ngưng tại bức tường, ông cũng xin thêm tiền để mà cho tăng cường những cái người gọi là border guard, tức là những người lính biên phòng. Rồi cộng thêm đó nữa là ngưng ngay cái chương trình và gọi là sổ số trúng được cái quyền đi vào Hoa Kỳ khoảng mấy chục ngàn người mỗi năm như vậy đó. Rồi immigration bảo lãnh đó thì vợ chồng và con cái thì ok, nhưng mà xa xa hơn, hẳn như cô dì chú bác đó thì có thể hạn chế, tức là limited những cái phần đó. Rất đó là cái chương trình mà ông cũng đưa ra chiều ngày hôm qua để có thể giúp cho tốt trở lại, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến invest return, những cái xây dựng nhà cửa hay sửa chữa nhà cửa đó thì có đem lại cái lợi hay không. Cái thưa quý vị, Thì theo như bản tin này thì cho biết rằng mỗi năm như vậy thì người dân Hoa Kỳ bỏ ra khoảng 340 triệu để mà sửa chữa nhà của mình. Nhưng mà hồi năm ngoái đó thì so năm nay thì nó lên 7.5% average. Nhưng mà khi chúng ta sửa nhà, sửa cửa như vậy thì nó có tăng được cái lợi nhuận hay không? Thật sự ra thì cái value return nó không có nhiều, thưa quý vị. Khoảng 56% theo như cái con số mà đưa ra trung bình. Chẳng hạn như chúng ta thay cái garage door đi là 100 đồng, 1.000 đồng. Thì chúng ta lấy lại khoảng 560 thôi, chứ không phải là thay 1.000 lấy 1.000. Tức là nó có cái value return, nhưng mà nó không có đạt được 100%. Tức là 56% là cái số mà maximum. Nhưng mà những cái số mà họ đưa ra, những cái nơi nào mà chúng ta remodel đó thì nó return cao nhất, đó là những cái windows của nhà quý vị. Và ngay cả cái cửa garage door cũng vậy, là lên 75%. Chứ hạn chúng ta sửa tất cả window, thay hết, thay cái garage door luôn là 10.000, thì chúng ta lấy được khoảng 7.500 nếu chúng ta bán nhà. Đó là một cái estate professional survey rõ ràng. Và tùy mỗi vùng, chẳng hạn như chúng ta ở bên vùng Mid Atlantic thì chúng ta thấy như là bên New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington DC, Virginia, West Virginia thì chỉ có 51% thôi. Tức là thay vì 56% thì khu này chỉ có 51% thôi return. Tức là chúng ta sửa 10.000 lấy lại được khoảng 5.100 thôi. Nhưng mà đặc biệt những cái garage door chúng ta cộng thêm 19% nữa, 51 cộng 19 là khoảng lên khoảng 70. Rồi chúng ta cộng thêm những cái hạng như là wood deck. Cái deck này thì ở bên Texas không thấy. Chúng thấy rằng cái deck thì nhà 2 tầng, chúng ta làm một cái additional đi ra cái balcony đó mà bằng gỗ đó thì nó lên khoảng 18%. Nhưng mà nói chung lại thì cái số tiền mà chúng ta sửa nhà, sửa cửa nó không có return 100%. Vì nhớ đó, chúng ta sửa để ở một thời gian, sau đó chúng ta bán nhà sẽ có return, nhưng mà chỉ khoảng 56% mà thôi. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến, wow, bản tin này thì cũng nghe, cũng đọc hôm qua cũng giật mình, không ngờ nó nhiều như vậy. Chúng ta cứ chưa bao giờ tưởng tượng một cái manager của một cái thương hiệu fast food tên là In-N-Out mà lương lên đến average nha, chứ không phải là lương maximum quý vị, chứ average này nó khác cái maximum, là trung bình, là bình quân đó là 160.000 một năm. Oh man, In-N-Out mà manager là 160.000 một năm average. Thực sự ra cái nhân viên ở đây chỉ có 13 đồng một giờ thôi, theo những minimum wage hiện tại là 11 đồng, nhưng mà những người làm ở đây là 13 đồng một giờ. Nhưng mà họ, cái người đứng đầu của cái In-N-Out đó là cái người phó giám đốc điều hành đó, ông là Danny Warnick. Ông nói rằng có nhiều người without a college degree, tức là không có bằng đại học luôn, mà cũng làm được 160.000 một năm. Và ông cũng nói thêm rằng quality service require quality employee. Nhưng mà quality employee đó là chúng ta đừng bao giờ quên cái quality pay. Tức là muốn một cái người tốt. Nói đúng là khi chúng ta mướn người, chúng ta gặp người tốt rồi đó, thì chúng ta đừng bao giờ trả lương cao để giữ họ. Cái câu này Tiến Dũng tạm dịch là như vậy. Tức là đúng đối tượng rồi đó, thì họ chấp nhận trả một số tiền lớn để giữ đối tượng đó lại. Và ông nói đây không phải là cái ý ban đầu, nhưng mà đây là cái khái tượng đầu tiên của những người founder là Harry and Esther Snyder, là những người đã sáng lập ra cái công ty In-N-Out, Fast Food In-N-Out. Và họ nói rằng nói chung ra là một người nào mà họ thấy rõ ràng tốt, làm việc tốt, mà họ thấy đây là cái người manager sáng giá, thì họ sẽ trả ngay 160.000 một năm, quý vị. Vì nào nghĩ chúng ta làm được manager mà giỏi á, thì chúng ta nên đi vào In-N-Out, vì cái tương lai nó sẽ rất là sáng ngời, quý vị. Một bản tin kế tiếp cũng là một bản tin vui, và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái Guggenheim. Chúng ta biết là quý vị nào đi New York thì vào cái viện bảo tàng Guggenheim này đó, thì chúng thấy rằng đẹp vô cùng, những bức tranh, những bức họa mà của những nhà nổi tiếng thế giới đó, vì đầy đi, ngay cả những tranh của Van Gogh, đặc biệt bức tranh mà Landscape with Snow, ông vẽ năm 1888 đó. Nhưng mà cái điều buồn cười ở đây đó là cái người gọi là phát ngôn viên ở Tòa Bạch Ốc đi gửi một cái điện thoại đến là yêu cầu cái museum này đó, tức là về cái viện bảo tàng này đó, cho mượn bức tranh Landscape with Snow của nhà danh họa Van Gogh để trưng trong cái phòng private living quarters. Tức là tôi biết là mỗi cái Tòa Bạch Ốc về mỗi năm tổng thống, vợ chồng tổng thống đến ở đó, là họ có một cái nhà riêng trong đó, cái phòng riêng privacy. Họ muốn trang trí, họ muốn sửa đổi, họ muốn thay furniture, họ muốn sơn màu gì họ sơn, họ muốn thay cái gì họ thay, chỉ trong cái phòng đó thôi. Thì cái người đứng sát nhân viên tòa ốc mượn cái bức tranh này để trưng trong cái phòng đó. Nhưng mà ông gọi là tạm dịch là ông này giám đốc ở đây đi, ông cái museum á, ông Maurizio Catalan, thì ông nói rằng thay vì chúng tôi đưa bức tranh này thì bây giờ thôi chúng tôi cho gọi là long term loan, tức là cho mượn lâu dài không có thời hạn đòi lại đó, một cái solid gold toilet, một cái bồn cầu mà vàng 18 cứng đặc luôn, rồi chúng tôi sẽ gửi người đến gắn đàng hoàng, vì cái này rất là dễ bể dễ trầy, nên chúng tôi đưa người đến để vào cái phòng này luôn, chỉ cho vợ chồng tổng thống thôi, tổng thống nào cũng được, năm này năm kia đổi 4 năm đổi một lần cũng được, và chỉ muốn đặt cái bồn cầu bằng vàng trong đó thôi. Nhưng mà tòa bạch ốc bà Nancy Spector nói rằng wow, chúng tôi thích lắm, cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà xin lỗi chúng tôi không nhận được, vì chúng tôi chỉ yêu cầu bức tranh, nhưng mà đưa toilet thì giống như một, chúng ta tự thường nghĩ chúng ta yêu cầu một cái gì mà họ nói thôi tôi cho cái toilet thì nó hơi quê, thưa vị. Và tòa bạch ốc đã từ chối thẳng thừng về cái offer này. Xin trở lại Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và tôi cũng không quên chú vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.